11 La Mã. Viết có phong cách riêng, những hình thức. Vì mãi mê theo đuổi sự khách quan, chúng ta làm nhạt nhẽo bài viết của chúng ta. Do chúng ta thường có những bài viết chán ngắt dễ sợ, ráng sức cận bộc lộ những sự kiện, trong đó từ ngữ giống như những người thợ cày lê bước xả rời, được sâu chuỗi lại như những viên đạn, trong khi chúng có thể là những viên ngọc. Ralph McGill, tác phẩm hay nhất của Ralph McGill, những bài chọn lọc. Trong nghề báo, có một trò đùa cũ về một phóng viên theo dõi vụ lụt năm 1889 tại Johnstown, bang Pennsylvania. Anh đã dẫn nhập với hình ảnh Chúa Kitô đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống sự tàn phá. Biên tập viên của anh điện thoại lại: "Quên phụ lục đi, hãy phỏng vấn Chúa Kitô." Rồi bạn sẽ thấy biên tập viên là những người rất chú ý đến từng chữ. Phóng viên có thể nói quá sự thật một tí, nhưng đáng khen nếu thật sự sợ hãi những điều quá lố đó. Có thể nói thành thật rằng cách viết báo tốt nhất luôn luôn xuất phát từ phối cảnh Chúa đứng trên đỉnh núi, để rồi quang cảnh được chuyển hướng và liên hệ ngay tức thì. Một cựu trưởng ban biên tập của chúng tôi thường thúc giục phóng viên của ông viết với một ý nghĩa lịch sử. Đó là cách ông dặn dò chúng tôi diễn tả những ý nghĩa câu chuyện, cho nó sức mạnh của sự ung dung tấn công và nã súng cối vào. Đó là cách ông chỉ bảo chúng tôi đang viết những câu chuyện trẻ nhạt. Chúng tôi cũng khuyên bạn như vậy. Tiến hành những cuộc họp của ban phân vùng hình như cũng giống như Caesar vượt qua Rubicon. Rõ ràng không phải là việc bạn có thể tường thuật với cách viết thông thường. Vì vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng nhiệm vụ hiểm nghèo của mình là chỉ bạn cách viết sao cho có phong cách riêng. Phong cách riêng là cái phẩm chất ẩn giấu trong chúng tất cả những gì tự bộc lộ, như là sự phân biệt của mỗi người. Áp dụng vào cách viết, nó là điều chứng nhận tất cả câu văn, đoạn văn là của tôi. Người nào tìm thấy phong cách riêng của mình sẽ để lại dấu ấn cá nhân trên tác phẩm. Viết hay cũng giống như âm nhạc. Nó có những giai điệu, tiết tấu, dòng chảy riêng biệt. Nó có thể ngân nga. Những người có bản sắc riêng lớn nhất hình như có một nguồn nhạc bên trong. Nhưng ngay cả những người có bản sắc riêng không lớn lắm cũng có thể biết cách thể hiện một hoặc hai giọng điệu riêng với từ ngữ của họ. Trong sự tìm kiếm văn phong của bạn, bạn nên luôn luôn khôn ngoan học hỏi văn phong của những người khác, kể cả lấy trộm nếu bạn bị buộc phải làm điều đó, vì khó có thể thật sự lấy trộm toàn bộ văn phong, nhưng luôn luôn vay mượn được đôi phần. Tuy nhiên, chung cuộc bạn phải nhận thức được những gì bạn cố gắng hết sức để làm tốt. Có người viết hay về hành động nhưng miêu tả thì không. Có người viết hay về những câu chuyện hài hước, còn chuyện buồn thì dở. Đó là toàn bộ vấn đề của phong cách riêng. Bạn sẽ thấy rằng phong cách riêng thực ra không phải là cái bạn hoạch định trước, nó chỉ là cái xảy ra. Điều này đặc biệt đúng trong nghề báo, nơi mà đầu máy của tài năng thường hút vào bức tường của thời hạn báo lên khuôn. Nhưng càng có kinh nghiệm, bạn càng viết tự nhiên hơn. Bây giờ, bạn bắt đầu tìm kiếm phong cách riêng của mình. Chúng ta thảo luận những gì liên hệ với nó. Viết giống như những việc khác, có những quy luật riêng của nó. Thiên từ viết lách của bạn đương nhiên sẽ bắt gặp những trở ngại. Nghề báo thực vậy có một tật xấu là gây cho phong cách riêng những khó khăn phức tạp. Phần lớn những hướng dẫn về cách viết báo bắt đầu bằng những quy tắc đặc biệt như ngữ pháp, giả định trước cách viết báo có thể ở trên hoặc dưới cách viết thông thường. Tuy nhiên, có một số lời khuyên thông thường về cách viết đáng được chú ý với những giới hạn thích hợp. Đó là: 1. Tránh dùng tính từ. Tại sao vậy? Có những giảng viên báo chí khăng khăng điều này là đúng, nhưng chúng ta chưa hề thấy chứng minh trong cách viết thực sự. Bạn thử viết một câu chuyện về thời tiết mà không dùng đến từ nóng hoặc lạnh. Dù vậy, hãy thận trọng với tính từ. Những từ chỉ trích nên tránh. Gọi người nào mập, xấu, dị dạng, tự cao, phạm tội, giết người, loạn trí hoặc ti tiện có thể gây cho bạn nhiều phiền phức. Gọi người nào đẹp, cừ khôi, dễ thương, rộng lượng, tuyệt vời hoặc cực kỳ có thể làm bạn trông như ngớ ngẩn. Tránh những từ tận cùng bằng in và ly. Xem lời phê bình ở quy tắc 1. Người ta bàn cãi rằng ông ấy trông thấy. He sees, một người thầy thuốc trị bệnh tâm thần mạnh hơn ông ấy, đang trông thấy. He is seeing, người thầy thuốc trị bệnh tâm thần. Vấn đề tận cùng bằng ly chúng ta gặp phải khi đặt nhiều trạng từ bên cạnh nhau, như trong: cô ta đang bị cản trở nghiêm trọng về mặt thể xác. Severely, physically handicapped. Điều đó không sai, nhưng chắc chắn nó vụng về. Tốt hơn nói severely handicapped physically. Tốt hơn nữa, tìm cách diễn tả khác. 3. Tránh dùng từ quite, hoàn toàn, và rather, nên thì hơn, khá hơn. Chúng ta không nên thì hơn, nhưng nó hoàn toàn tùy thuộc bạn. Người ta bàn cãi chống lại những hình như vô hại vì chúng chỉ nhấn mạnh về sự hiển nhiên. Anh ấy trông khá dễ thương, thay vì chỉ nói anh ấy trông dễ thương. Quan điểm của chúng tôi là vô hại trong việc nhấn mạnh sự hiển nhiên này. Sự nhấn mạnh có thể mang giá trị châm biếm trong những câu nói không đúng sự thật như: anh ta hoàn toàn bối rối khi thấy một con rắn đuôi chuông. Rattlesnake, trong túi đựng bữa ăn trưa. 4. Tránh dùng những mệnh đề phụ. Khi viết những câu chuyện dài, thật khó tránh những gì khác hơn câu tường thuật. Nhưng đừng đặt những mệnh đề phụ khắp nơi, làm cho câu chuyện của bạn tùy thuộc vào người tường thuật. Những mệnh đề là những phần mang tính chất như những câu trong ngoặc đơn, thường bắt đầu với những từ which, cái, when, khi, where, nơi và while, trong lúc. Có những ý nghĩa tùy thuộc phần còn lại của câu, chẳng hạn như: trong lúc cô ta ở Macon Beacon, Mary đã phát triển một cách đánh vần mới từ paraphernalia. Những người theo chủ nghĩa thuần túy trong nghề báo thích việc chia hai ý tưởng thành hai câu riêng biệt hơn. Nhưng thói quen đó sẽ hạn chế sự phong phú. Những câu phụ thường có giá trị bổ sung thêm một ý tưởng trong câu. 5. Mỗi câu nên có một ý. Thật vậy, đây không phải là lời khuyên tồi. Như chúng tôi đã nói, những câu tốt nhất thường là những câu tường thuật đơn giản, mỗi ý một câu. Đây là mục đích, nhưng không duy nhất trong sự đeo đuổi sự phong phú và nhịp điệu khôn ngoan. 6. Tránh bất cứ thể nào của động từ to be. Điều cảnh giác này thường liên quan đến từ was. Một lần nữa, có những giá trị tạm tạm ở đây. Was đặt những chữ vào thể bị động và tước đoạt sức mạnh của chúng. Nếu bạn có khó khăn khi xây dựng hành động trong những câu của bạn, hãy tìm những từ was và xem có thể bỏ chúng được không. Nên đổi he was driving, anh ta đang lái xe, thành he drove, anh ta lái xe. Chuyển she was running, cô ấy đang chạy, thành she ran. 7. Nhấn mạnh ngay phần đầu hoặc phần kết một đoạn. Lời khuyên tuyệt vời. Những câu cũng như những đoạn đều phải chốt lại. Bạn nên hấp dẫn độc giả ngay từ đầu. Cái chết, đó là tất cả những gì cô ta có được. Hoặc làm độc giả bất ngờ ở phần cuối. Jerry Galloway nói rằng anh ta sẽ không bao giờ di chuyển trước một xe lửa đang chạy đến. Đó là điều cuối cùng anh ta không bao giờ làm. Mọi câu chuyện đùa hay nên có một cách dẫn nhập mạnh mẽ và một cú đấm quyết định. Một dòng gây ấn tượng mạnh. Hãy nghĩ viết như kể một câu chuyện đùa. Suy nghĩ trước khi viết. Tất cả những lúc bạn đang nghiên cứu, bạn nên viết trước câu chuyện trong đầu. Bạn sẽ thấy thất vọng khi câu chuyện trong đầu bạn không trực tiếp hiện trên trang giấy. Nhưng đó là một khởi điểm. Trong suốt quá trình nghiên cứu, bạn nên nghĩ về góc độ của câu chuyện, những lời trích dẫn đáng được sử dụng. Và quan trọng hơn hết, đúng là những điều về chủ đề đang lôi cuốn bạn. Bằng cách nào đó, bạn sẽ ghi ý tưởng tổng quát lên trang giấy. Vấn đề then chốt những gì bài học này nói đến sự thật là thu hút những gì hấp dẫn và sử dụng chúng. Đó là nơi bắt đầu của sự tiếp cận có phong cách riêng. Khi những từ bật lên trên màn hình máy vi tính, dẫn nhập của bạn nên tập trung vào phong cách riêng đó. Sự châm biếm đó, mâu thuẫn đó liên tục lóe sáng khi sáng tạo câu chuyện trong đầu bạn. Rõ ràng, yếu tố đó là những gì nắm bắt sự tưởng tượng của bạn. Kết quả là nó cũng sẽ nắm bắt sự tưởng tượng của độc giả. Giữ vững yếu tố hấp dẫn thường có thể chuyển câu chuyện bình thường thành không bình thường lắm. Chẳng hạn một vụ trộm cắp ở nhà hàng Gà Giò. Sự kiện được phát thảo như sau. Một người đàn ông đi đến ô cửa phục vụ với khẩu súng nhát trong quần. Thợ thuyền biến mất vào phòng sau. Cảnh sát tới và người đàn ông bị bắt. Dẫn nhập thông thường có thể viết như sau. Một tên muốn trở thành kẻ cướp với khẩu súng bị bắt hôm thứ Năm sau khi những nhân viên của một nhà hàng phục vụ món ăn nhanh làm thất bại những cố gắng của hắn bằng cách ẩn núp trong nhà kho. Không dở. Thật vậy, như nếu bạn gọi vài cú điện thoại để nhặt thêm những tin tức chọn lọc và áp dụng nó, tăng thêm dáng vẻ của toàn bộ câu chuyện, nhất là với tên cướp, bạn có thể viết. Một tên cướp trở thành kẻ cướp với khẩu súng nhét trong quần, gặp khiển chạy trong sự phẫn nộ từ một nhà hàng Gà Giò Tây Nam Atlanta chiều ngày thứ Năm sau khi mọi người mà hắn có ý định cướp đã biến mất vào một phòng phía sau. Rõ ràng, hắn đã thất bại khi đi ngay vào mũi súng của một cảnh sát Atlanta, người được gọi đến cửa hàng Markham vùng Tây Nam. Trưởng cửa hàng Michelle Sibling đã biết đối phó với những trường hợp như thế qua những kinh nghiệm không hay. Ông ta nói, ông bị cướp 4 lần trong tháng qua, và riêng tuần này, 6 nhân viên đã ra đi, những người mệt mỏi khi phải nhìn vào nòng súng. Sibling phàn nàn. Chúng bước lên ngay ô cửa, rút súng, lấy tiền rồi bước ra. Đây là cách bạn bắt đầu mở rộng trong giới hạn của hình thức viết kim tự tháp đảo ngược cũ. Đếm vào đó một số màu sắc, một số lời giải thích chính đáng, một ít sự liên hệ. Thế là bạn có một câu chuyện có tính hành động. Dĩ nhiên, không có gì bị đặt trong câu chuyện này. Trong câu chuyện đặc biệt kể trên, phóng viên nhận được thông tin về sự khập khiễng của tên cướp. Khẩu súng được cảnh sát rút ra và người cửa hàng trưởng. Hắn thất bại rõ ràng là lời giải thích của phóng viên, nhưng theo người chủ nghĩa thuần túy nào có thể giả định rằng muốn trở thành kẻ cướp là sung sướng. Nghề báo có phong cách riêng, như bạn có thể thấy từ thí dụ này, có vị trí riêng của đó trong hình thức truyền thống. Nhưng nó cũng đang thay đổi hình thức. Hình thức viết kim tự tháp đảo ngược chậm, được thay thế bởi những hình thức mới. Tờ Wall Street Journal đã cho chúng ta hình thức viết viên kim cương và cả bài đặc sắc truyền thống cũng cho chúng ta giới hạn sử dụng của hình thức viết bình đựng nước. Trong đó có phần dẫn nhập theo hình thức kim tự tháp đảo ngược, theo sau là một phần tường thuật dài. Bây giờ chúng ta quay sang những hình thức khác đó, với đôi điều nhắc lại cuối cùng về hình thức kim tự tháp đảo ngược. Hình thức kim tự tháp đảo ngược. Có thể thấy trước tương lai, không thể phủ nhận hình thức kim tự tháp đảo ngược. Inverted Pyramid. Khi viết báo, nó có một đặc điểm quan trọng nên áp dụng cho mọi hình thức viết báo. Nó cần một đoạn đầu mạnh mẽ. Mọi câu chuyện hay mọi cuốn sách hay về vấn đề đó đều có những đoạn đầu hay. Đoạn đầu là cách để một cây bút giỏi nói rằng: "Này nhìn đây, tôi sắp kể cho bạn nghe những điều rất quyến rũ." Dĩ nhiên trong hình thức kim tự tháp đảo ngược, đoạn đầu thường là đoạn tóm tắt. Ở những hình thức khác, đoạn đầu có thể giới thiệu một nhân vật hoặc tập trung một chi tiết kỳ lạ nào đó. Đoạn đầu luôn luôn được viết êm dịu và tin tưởng, như để nói với độc giả rằng một cây bút chuyên nghiệp đang làm việc. Những đoạn đầu hay nhất làm cho người đọc thấy được đôi điều. với chi tiết và hình ảnh thích hợp. Việc này có thể thực hiện đầy đủ với lối viết kim tự tháp đảo ngược. Thí dụ, có người nói rằng nó giống như một suất diễn buổi chiều. Kawendra đi bộ trên trời. 541 bước đi rất nhanh, bất thường nhưng cẩn thận ngang qua khu Talugago. Người xa xiết 65 tuổi đáng kinh ngạc này đã đi bộ trên đầu ngón chân được 1.000 feet, 300 mét, và trên ngón chân được 700 feet, 210 mét. Trên đáy vực lõm chỗm đá nhọn của hẻm núi trong khoảng thời gian 17,7 phút và 22,3 phút, ít hơn dự đoán. Miệng đang nhai kẹo, ông nhai răng cười và nói huyên thuyên vào hai micro của máy thu hình khi ông vượt qua một dây cáp đường kính 11/16 inch, 1,8 cm, giữa lúc sự im lặng bao trùm lên đám đông số lượng ít hơn dự kiến. Đám đông há hốc miệng khi Waterland bình tĩnh bước đến giữa sợi dây, sự lộn đầu nhẹ nhàng và đá gót trên không giữa tiếng vỗ tay vang dội. Câu chuyện này cho biết cách thức những chi tiết nhỏ có thể phục vụ cho hành động. Màn biểu diễn của Wadella được đồng hồ và băng từ đo lường ghi nhận. Những điều như thế giúp độc giả tiếp thu được tầm quan trọng của sự kiện. Việc đến những bước chân không chỉ là một chi tiết tốt, mà còn là một tin tức độc đáo. Tờ Atlanta Journal là tờ báo duy nhất đăng được mẫu tin đặc biệt này. Một chi tiết sau đó được in lại trong cuốn sách Guinness, những kỷ lục thế giới cùng năm đó. Hình thức bình đựng nước. Hình thức bình đựng nước The Carafe là hình thức kéo dài của hình thức kim tự tháp đảo ngược. Nó sắp xếp chất liệu đảo ngược trên đỉnh một phần tường thuật hoặc thứ tự thời gian, mang đến cho câu chuyện hình dáng của một bình rượu. Ở hình thức này, phần dẫn nhập thông thường giải thích ý nghĩa và hạt nhân của vấn đề, sau đó phát triển theo hình thức kể chuyện cổ điển từ đầu đến cuối. Laurie Baum, phóng viên của tờ Atlanta Journal, dùng lối tiếp cận này để chi tiết hóa cuộc bàn bạc kỹ lưỡng của ban hội thẩm tại phiên tòa xử Wayne Williams phạm tội giết hai người con trai trong những vụ giết người và bắt cóc các thanh niên ở Atlanta. Câu chuyện của cô bắt đầu khi bà chủ tịch ban hội thẩm đặt bút ký vào lời tuyên án. Wayne Williams can tội giết hai người. 12 hội thẩm viên nắm chặt tay nhau và cầu nguyện, cũng như một số bắt đầu khóc thương cho gia đình Williams và không thể cứu giúp được nữa vì sự cố gắng của chính bản thân họ đã kết thúc. Sau 9 tuần lắng nghe lời khai từ những chứng cứ cứng rắn bền bỉ, tới lời lẽ thường kể lại của các nhân chứng và những bằng chứng xúc động từ bị cáo cùng mẹ hắn, ban hội thẩm nhóm họp lúc 5:20 chiều thứ Sáu trong phòng tòa án thay vì phòng hội thẩm vì số lượng chứng cứ quá nhiều, bắt đầu cân nhắc kỹ càng trong 11:30 phút về số phận của Williams. Đó là tiền đề. Sau đó chúng ta có tiếp theo là phần tường thuật những biên bản lưu của cuộc họp do 4 vị hội thẩm viên thu thập lại. Những người này đã phát biểu tới tờ Atlanta Journal nhưng yêu cầu được giấu tên. Từ đó, chị đi vào tường thuật từng giờ một, bắt đầu là bà chủ tịch ban hội thẩm, tổng kết lại bằng nhiều nhân chứng, bàn đến những lời nói dối rõ ràng của Williams và của các nhân chứng cố chấp, phương kế biểu quyết của một tay lão luyện và sự đồng tâm nhất trí ở một trường hợp và bàn cãi tiếp theo ở một trường hợp khác. Câu chuyện kết thúc. Đối với họ, sự tuyên án có nghĩa là kết thúc một kinh nghiệm lạ thường, cái mà họ gọi là sáng tỏ, tốt, bị sức ép nặng nề và kinh hoàng. Hình thức bình đựng nước đã có chỗ đứng trong cách viết báo qua nhiều thế hệ, mặc dù nó được sử dụng sơ sài và tên gọi của là chúng của chúng tôi, nó được áp dụng tốt cho những sự kiện kỳ lạ, cần có nhiều chi tiết. Trước khi dùng hình thức này, hãy xem xét câu chuyện có thể kể tốt hơn bằng cách đan dệt những sự kiện theo hình thức khác hay không. Rủi ro của hình thức bình đựng nước chỉ là xếp đóng dễ dàng các chất liệu dễ dàng cho người viết những thông nhất thiết dễ dàng cho người đọc. Hình thức tường thuật thẳng. Hình thức tường thuật thẳng, straight narrative, kể một câu chuyện từ lúc bắt đầu đến kết thúc hợp lý, hầu như không bao giờ được dùng trong nghề báo. Lý do là độc giả phải đọc suốt đến lúc kết thúc mới hiểu được bạn đang nói gì. Người ta không đọc báo như đọc sách. Nếu bạn lôi kéo độc giả thích đáng, họ có thể theo dõi câu chuyện đến hết ngay khi bạn đã cung cấp xong đoạn hạt nhân cho câu chuyện. Vấn đề hay hạt nhân của câu chuyện đã được tóm tắt ở đoạn trên, nhưng có lẽ sẽ không đọc đến hết nếu chỉ để hiểu câu chuyện muốn nói gì. Tuy nhiên, lối viết tường thuật cũng có chỗ đứng và một số người thường không theo khuôn phép, như chuyên mục viên Charlie McDowell ủng hộ cách dùng nó rộng rãi hơn. Bài tường thuật có thể có hiệu quả tốt với một tin liên hệ, gồm những tin ngắn có liên hệ với những tin dài hơn. Nếu độc giả đã biết những gì đã xảy ra, người đó có thể cần vài sắp xếp theo thứ tự thời gian. Meyer Becker, một cây bút đoạt giải Pulitzer của tờ New York Times, dùng lối tường thuật để kể câu chuyện về một tên sát nhân điên cuồng đã nã đạn vào một số người trên đường phố New York. Becker chỉ bắt đầu với tên sát nhân bắt đầu, kể câu chuyện từ lời khai của các nhân chứng về hành động của tên giết người ngày hôm đó. Lối viết tường thuật luôn luôn là sự tiếp cận dao động. Sau đây là một thí dụ từ tờ Minneapolis Tribune khiến chúng ta phải yêu cầu bài báo dài khoảng 15 inch, 38cm hoặc hơn nữa. Ai đã chết? Nó bắt đầu như sau. Arlington, bang Virginia. Sương mù ẩm ướt của buổi sớm hè để lại sự nóng nực và nặng nề trên thành phố Washington DC. Nhưng nơi đây băng qua một con sông, dưới những cây sồi, không khí trong lành và tươi mát. Một cô bé ngồi trên chiếc ghế xếp, hai bên là mẹ và anh trai cô. Khuôn mặt cô bé ngây dại và kinh ngạc, gần như bàng hoàng. Xung quanh cô có ngàn người đứng, nhiều người đàn ông với máy ảnh rón rén lại gần, chạy vội và chụp nhanh lấy ảnh cô. Giữa đám đông, ngay trước mặt cô bé, anh trai và người mẹ, có 6 người lính đứng. Họ dương cứng ngắc lá cờ Mỹ trên chiếc quan tài đang quan sát cha cô. Trong khi hai đoạn cuối, chúng ta hiểu những gì đang xảy ra. Rồi cô bé cùng mẹ và anh được đưa đi khỏi, để cha và chồng mình nằm dưới gốc cây sồi và những người khác, cũng như anh ta giành được trong chiến tranh quyền được nằm ở đó. Trong ít tuần, anh ta cũng có một bia mộ nhỏ với dòng chữ khắc như hàng nghìn người trên đồi và trong những lõm đất dưới gốc cây. Dòng chữ ghi Medgar Evers, bang Mississippi. Câu chuyện đã tác động vào tình cảm, có hiệu quả nhất. Gần cuối, câu chuyện đã thu hút người đọc. Giờ đây, cô bé lại khóc, nhìn mẹ cô và thấy bà cũng khóc. Cô khóc tức tưởi và bám chặt lấy cánh tay người bác. Ông bế cô vào lòng. Vấn đề và vấn đề duy nhất như chúng ta đã nói đến là độc giả có thể không bao giờ đọc một bi kịch nếu không biết sớm câu chuyện đang nói về ai, ngay cả với kết thúc mà bây giờ bạn đã biết. Có lẽ nhiều bạn, lúc đó còn là trẻ con, không biết Medgar Evers là một lãnh tụ đấu tranh cho dân quyền bị giết vào tháng 6 năm 1963 trong cố gắng mang lại sự bình đẳng về màu da cho quê hương Mississippi của anh. Bây giờ, như Paul Harvey nói, bạn biết còn phần còn lại của câu chuyện, cái mà lối viết tường thuật đã giới hạn người viết khi kể lại cho chúng ta. Chúng tôi khuyên bạn dùng lối tường thuật chỉ khi nào bạn hiểu đầy đủ những gì bạn cố gắng thực hiện. Hình thức viên kim cương. Hình thức viên kim cương, The Diamond, cũng được viết đây đó một thời gian, nhưng tờ Wall Street Journal đã nâng nó lên thành một hình thức nghệ thuật của báo. Cơ bản, hình thức này có phần tường thuật mở đầu, thường là một dây họa thoại hoặc một hình ảnh cá biệt hóa, dẫn tới đoạn hạt nhân, nơi đó vấn đề then chốt được biểu lộ. Theo sau là một đoạn làm sáng tỏ thêm, liên hệ vấn đề then chốt với các sự kiện xung quanh. Những đoạn hạt nhân và những đoạn làm sáng tỏ thêm dẫn đến lối viết kim tự tháp đảo ngược, trong đó những vấn đề có liên quan và nền tảng được bàn luận theo thứ tự giảm dần mức độ quan trọng. Đây là cách James P. Gannon hiện là biên tập viên tường trưởng của tờ This Morning Register, đã làm khi còn là phóng viên của tờ Wall Street Journal. Lynchburg, bang Virginia. Trên một bàn họp bày bừa những mảnh nhỏ của gót giày da và những đôi giày mẫu, Robert Lockridge đang chỉ cho người khách xem một biểu đồ với cái nhìn đen tối của ông về tương lai nền kinh tế. Đường biểu diễn ngày càng đi xuống qua năm 1975 và 1976. Ông Lockridge, giám đốc công ty giày Cadoc Terry, một người làm giày dép căn cứ vào đây, ngón tay chỉ vào một điểm tiêu biểu cho tháng 6 năm 1974 và nói: "Đây là lúc tôi bảo các nhân viên của tôi ngừng mua mọi thứ chúng tôi không sử dụng trong 30 ngày. Công ty của ông đã dậm chân tại chỗ trong thời kỳ khó khăn kéo dài." Một quản trị viên nói. Ông ta còn cho rằng, bây giờ là lúc phải tính toán chặt chẽ thận trọng và không mở rộng nữa. Bây giờ, chúng ta nghe những khó khăn của ông Lockridge. Chúng ta chuyển sang giai đoạn hạt nhân. Tinh thần chống đỡ những cảnh tối tăm chỉ là một trong những dấu hiệu cho biết nền kinh tế quốc dân đã bắt đầu đi xuống thực sự, đụng chạm đến từng nhà trong vùng điền đồn công nghiệp dưới chân núi Blue Ridge của bang Virginia. Bằng chứng khác có nhiều, sự gián đoạn sản xuất, tuy nhỏ nhưng kéo dài, buôn bán lẻ giảm sút, hàng hóa tồn kho quá hạn, nguyên vật liệu thiếu hụt một cách bi thảm, sự khan hiếm và những dấu hiệu đầu tiên của sự phá giá. Tóm lại, khủng hoảng kinh tế đã đến với Lynchburg. Nhưng những sự kiện xung quanh thì sao? Chúng ta đến đoạn làm sáng tỏ thêm. Với nền kinh tế đa dạng gồm những xưởng đúc, hiệu may quần áo, nhà máy giày, nhà máy giấy, xí nghiệp điện tử và nhiều xí nghiệp khác, Lynchburg phản ánh khá tốt khuynh hướng mở rộng trong nền kinh tế không lệ thuộc vào bất kỳ ngành công nghiệp riêng biệt nào. Lynchburg không suy yếu khi việc buôn bán ô tô giảm sút hoặc việc xây dựng nhà cửa sụt giá nhanh. Hơn nữa, nó còn là một phòng vũ biểu của nền kinh tế quốc dân. Và ngay bây giờ, công việc kinh doanh của Lynchburg đang đánh dấu một cuộc khủng hoảng từ từ và rộng khắp, lan tràn từ ngành công nghiệp này đến ngành công nghiệp khác như một căn bệnh hay lây. Chắc chắn cũng có thay đổi trong hình thức này. Đôi khi theo đoạn hạt nhân là một số giai thoại trước khi đoạn này làm sáng tỏ thêm được đưa vào. Nhưng bạn sẽ gặp hình thức này trong công việc của bạn vì ngày càng nhiều tờ báo noi gương thành công của tờ Journal.
Hình thức trứng ngỗng. Khi bạn do dự, hãy viết theo một vòng khép kín. Thật vậy, những cây bút có phong cách riêng ít khi đoán được sự tiếp cận của họ. Và những ai kinh nghiệm có thể bắt đầu câu chuyện hầu hết mọi nơi và giải quyết xong với một đoạn kết hấp dẫn. Đúng thế, càng tiếp cận vấn đề then chốt, những câu chuyện hay nhất thường có khuynh hướng viết theo một vòng khép kín. Chúng tôi có ý nói một câu chuyện khởi đầu với một tiền đề đặc biệt và trở lại tiền đề đó ở đoạn kết. Hình thức trứng ngỗng. The Goose Egg thực ra là một hình thức kể chuyện cổ điển. Khung cảnh mở ra, sự kiện xuất hiện, phần đầu được giải thích theo ý nghĩa bài học đạo đức ở đoạn kết. Chúng ta đã bàn luận về sự nguy hiểm của cách sắp đặt những đoạn kết hay trong các bài viết của bạn vì biên tập viên của bạn có thể cắt bỏ. Các biên tập viên ngày càng thông cảm với những bài báo hay và sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ một đoạn kết với vấn đề then chốt được xác định rõ ràng. Theo quan điểm của Jim Nauston, trợ lý tổng thư ký tòa soạn của tờ Philadelphia Inquirer và là phóng viên về Nhà Trắng của tờ New York Times, một đoạn kết hay là phần thưởng của người viết dành cho độc giả đã theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối. Những cây bút có phong cách riêng cũng nhận thấy hiệu quả gây xúc động mạnh của những đoạn kết hay. Họ cố gắng dũng cảm qua được các biên tập viên, người thường cắt những bài viết ở đoạn cuối. Dĩ nhiên, giữa phần đầu lôi cuốn và phần cuối bất ngờ, người viết phải đang dệt một câu chuyện xứng đáng với sự theo dõi của độc giả. Trong nghề báo, câu chuyện đó phải bao gồm những vấn đề quan trọng, những chi tiết đầy ý nghĩa, những lời giải thích và kiến thức. Tất cả những sự kiện đó khiến nó trở thành bài báo. Một trong những nhà thực hành tiền phong của hình thức trứng ngỗng là Richard Ben Cramer của tờ Philadelphia Inquirer, quê hương hiện thời của báo chí Hoa Mỹ, với sự ổn định của những cây bút giàu tưởng tượng. Sau đây là một thí dụ về cách anh đã viết trong một vòng khép kín trong một câu chuyện về người bạn trai của một trong những nạn nhân của tên giết người, đứa con của Sam ở New York. Chúng ta bắt đầu trong một quán rượu. Johnny Dial lái xe tới Rickwood để tam hơi trễ một tí so với ca làm việc 6 giờ chiều của anh, người phục vụ ở quầy rượu. Nét mặt anh đỏ bừng, anh chào hỏi những khách quen thuộc trong quán rượu, phả ra thoang thoảng mùi vị của rượu Jägermeister, thứ rượu Đức anh ưa chuộng. Không ai nói gì với anh về rượu Jägermeister và sự say xỉn của anh. Ở Richwood, những ngày này, Johnny được đối xử tốt giữa những láng giềng bình dân người Đức, Hung và Nam Tư trên vùng giáp ranh Queen Brooklyn. Từ ngày 30 tháng 1, Johnny không làm gì ngoài việc lang thang với những gã ở Richwood. Anh không có ý định gì, anh thường say rượu chút ít. Cũng như mọi lần, khi anh quá say, hoặc khi những người khách đến từ thành phố, tên gọi của cư dân Richwood với Manhattan, anh đều nói về ngày 30 tháng 1. Đó là ngày cô bạn gái của Johnny, Christine Fruit, bị bắn chết bởi đứa con của Sam, khi Johnny ngồi bên cạnh cô trên chiếc xe của anh. Đoạn kết, chúng ta trở lại quán rượu. Dale đang nói, ngay bây giờ, chúng tôi đã đính hôn rồi. Chúng tôi định làm đám cưới. Tất cả đã khác đi. Tôi không bao giờ yêu ai khác như tôi đã yêu Trist. Chúng tôi đã đi qua lứa tuổi 20 với nhau và tôi cho rằng đó là lứa tuổi đặc biệt nhất. Một vị khách tại quán rượu nói anh ta biết nó như thế nào rồi. Anh không biết, Dale nói. Những người duy nhất biết là những người đã trải qua lứa tuổi đó. Anh đã không có thời gian đẹp đẽ đó, và một người ngu ngốc nào đó đã sống cùng với anh và thui chột một đoạn đời của anh. Anh không thể biết. Kết thúc. Ở đoạn giữa, Cagmer, với lối văn đơn giản gần như mang tính chất cổ điển của báo, giới thiệu cho chúng ta lần lượt những cảnh thương tâm. Chung cuộc, nó không phải là bút pháp được báo trước, mà là sự chọn lựa rất đúng kiểu, stylized selection, những sự kiện hình thành trạng thái của sự vật. Một thí dụ khác từ đoạn giữa câu chuyện. Bây giờ ở tuổi 30, không dự định, không ham muốn, không tình yêu ngoài một cô gái độc thân đã chết và không hy vọng tìm một ai khác, Johnny Dale chẳng đi đâu cả. Trong phòng ngủ của anh dậy vào giữa trưa. Hành động đầu tiên là đeo sợi dây chuyền có gắn một chữ C bằng bạc. Trước kia, đôi lúc cô đeo cái vật quyến rũ này. Anh thì bao giờ cũng đeo nó. Anh chải mái tóc đai đen nhánh, xoa hàm râu rậm và ria mép trước tấm gương ở bàn trang điểm được trang trí bằng những tấm ảnh. Trish và John trong buổi tiệc Giáng sinh ở nhà cô. Trish và John với bộ y phục Mexico trong ngày hội Halloween. Trish trên bãi biển. Trish trong bộ áo dài trịnh trọng. Anh cho những người khách xem cuốn album ảnh đầy những hình ảnh đám ma Trist. Rồi anh lái chiếc Pontiac đến một cửa hàng hoa, xin lỗi người khách vì thiếu máy lạnh. Anh giải thích, nhưng tôi cần chiếc xe ngay bây giờ. Đó là đêm thứ 6 và tôi muốn cô ta ngạc nhiên. Anh à, tôi biết Trist sẽ thích chiếc xe này. Trong cửa hàng hoa, người đàn bà sau quầy hàng không cần hỏi cũng biết Dale cần một chục hoa hồng mang đến nghĩa trang. Lúc anh đứng đợi hoa, một chú mèo nhỏ màu xám đang đùa nghịch với sợi dây chuyền trên sàn nhà. Anh à, Trish và tôi đã từng nuôi con mèo nhỏ như thế này. Dale nói. Con mèo vẫn còn ở với cha mẹ của Trish Freer. Anh gặp con mèo mỗi tuần khi anh đến thăm họ. Tại nghĩa trang, anh thay những bông hồng cũ đã héo tàn vì cái nóng tháng 8 bằng những bông hồng tươi. Khi anh quỳ trước tấm bia mộ đen, trong bia phản chiếu hình dáng cúi đầu của anh dưới tên cô và dòng chữ khắc tiếng Đức Gillette and Unver Christen, thương yêu và không quên. Thông qua câu chuyện, chúng ta thấy Kramer tập trung vào nỗi ám ảnh của một người đàn ông với bi kịch cá nhân. Nếu bạn quan sát đầy đủ, bạn cũng có thể thấy Kramer đi bên cạnh anh ta, chăm chú những thói quen riêng của Dale suy nghĩ của anh, cách nói của anh. Hơi nghi rằng grammar đồng nghĩa với người khách ngồi ở quán rượu, thử đưa ra tình cảm và nhận câu trả lời cho đoạn kết xúc động của câu chuyện. Anh không biết, anh không thể biết. Trong quá trình đó, grammar đã cho chúng ta biết một tài năng hiếm có giữa những người viết báo, khả năng thâm nhập vào câu chuyện chứ không xuất hiện một cách khiên cưỡng. Anh ta ở đó, nhưng chỉ là một người khách. Câu chuyện được grammar kể lại rất tự nhiên, như chính những cảm xúc grammar có được. Lời khuyên tốt nhất của chúng tôi về việc này, hãy viết như thế đó. Cảm xúc và tài năng là năng khiếu thường có của những người viết hay, nhưng phần lớn chúng ta chưa nhận thức hết được khả năng của mình. Để bạn phát huy được tiềm năng của mình, chúng tôi sẽ phát triển thêm nhiều khía cạnh chi tiết về cách viết có phong cách riêng.